là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tích cực thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Trần Hữu Tuấn dự kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái Senyabuli tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với huyện Yên Bình về tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Yên Bái dừng thí điểm mô hình cơ quan tổ chức nội vụ, cơ quan kiểm tra thanh tra, văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh xã Việt Thành, huyện Trần Yên nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng ngày 26 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại tổ thảo luận số 7, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Nam và Đồng Tháp, do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tích cực thảo luận về hai dự thảo nghị quyết trên. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái bày tỏ đồng tình rất cao về sự cần thiết ban hành nghị quyết này, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm một số chính sách đặc thù đã áp dụng cho một số địa phương khác, bổ sung thêm cho thành phố Buôn Ma Thuột để đảm bảo mục tiêu của nghị quyết. Liên quan đến đấu giá biển số xe ô tô, đại biểu Nguyễn Quốc Luận tham gia ý kiến về tên gọi dự thảo nghị quyết, về phạm vi điều chỉnh và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Theo dự thảo, người trúng đấu giá biển số xe ô tô nếu trong 12 tháng không đăng ký sẽ bị thu hồi biển trúng đấu giá. Thực tế, nếu người trúng đấu giá do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng chưa thể đăng ký theo thời gian quy định thì sẽ thiệt thòi hơn. Vì vậy, cần cân nhắc các quy định để đảm bảo quyền lợi cho người trúng đấu giá biển số xe ô tô. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận cũng cho rằng quy định người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe không được giữ lại biển số này để đăng ký xe khác là chưa hợp lý. Cũng trong phiên thảo luận tại tổ, trước những băn khoăn của một số đại biểu về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng một số cơ chế chính sách về quản lý ngân sách tài chính lại áp dụng đối với phân cấp ngân sách của tỉnh Đắk Lắk. Đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng quy định như vậy là hợp lý, phù hợp với luật ngân sách nhà nước về phân cấp nguồn thu. Đại biểu Nguyễn Thành Trung cũng đề nghị ban soạn thảo bỏ một số quy định liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư sản xuất chế biến cà phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Phát biểu tại tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau.
Quy định tại điều 3 và điều 4 được hiểu là quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số, người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng thừa kế biển số trúng đấu giá. Do đó, cần biên tập lại một số điểm khoản theo hướng chủ thể có quyền nghĩa vụ là người đang sở hữu biển số trúng đấu giá, còn đối tượng để thực hiện quyền nghĩa vụ là biển số trúng đấu giá, chứ không phải chiếc xe ô tô đang đăng ký biển số đó.
Về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Duy đề nghị nghiên cứu sửa đổi thêm, bổ sung làm rõ thêm về chính sách đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nghiên cứu mở rộng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, nhà khoa học tài năng. Chiều nay Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau đối với dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 26 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyabuli. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phonsavan Sipthavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Cách mạng Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Senyabuli, đồng chí Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam thường trực tại khu vực Bắc Lào cùng các đồng chí là lãnh đạo tỉnh Senyabuli, đại diện các sở ngành lực lượng vũ trang của tỉnh. Góp phần vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Senyabuli được bắt đầu từ năm 2012, mà mở đầu là buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái và đoàn đại biểu tỉnh Senyabuli ngày 7 tháng 1 năm 2012 ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trải qua 10 năm hợp tác, cả hai tỉnh Yên Bái, Sanyaburi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán để có những hoạt động hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực như ngày hôm nay. Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái, đồng chí Phong Xạ Văn Thịt Xạ Phong, Ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Sanyaburi nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh là cơ hội để ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sanyaburi nói riêng, nước Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung. Thời gian hợp tác giữa hai tỉnh tuy chưa nhiều, song đã mang lại những kết quả tốt đẹp cho các lĩnh vực như trao đổi đoàn, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp, quân sự, xây dựng cơ sở tầng, đặc biệt thông qua hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ các sở ban ngành và du học sinh của tỉnh Sanyaburi sau khi học tập bồi dưỡng tại tỉnh Yên Bái trở về nước công tác đã và đang tích cực đóng góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sanyaburi, đồng thời là những nhân tố tích cực là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam Lào nói chung, hai tỉnh Yên Bái Sanyaburi nói riêng. Đồng chí Phong Sao Van Sip Thao Vong, Ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Sanyaburi nói. Mười năm qua được sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành trung ương và sự quyết tâm nỗ lực của đoàn thể các cấp, các ngành địa phương của tỉnh Yên Bái cũng như tỉnh Sanyaburi đã đưa hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Chúng tôi xin khẳng định rằng, cho dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ giữ gìn mối quan hệ hữu nghị to lớn, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai bên như lời dạy của Chủ tịch Phu Man Nu Vong, khi nào còn trời và đất, khi đó vẫn còn tình đoàn kết Lào-Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Lào tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Đánh giá kết quả hợp tác mà hai tỉnh đã đạt được, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sanyaburi đã dày công xây dựng, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa hai tỉnh trong suốt 10 năm qua. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Sanyaburi trong việc đưa các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn trong cuộc sống, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và điều kiện thực tế của mỗi bên, tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh Yên Bái, Sanyaburi, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.
Tổng kết những thành tựu hợp tác giữa hai tỉnh 10 năm qua cho thấy các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sanyaburi được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Các bên đã cố gắng nỗ lực triển khai có hiệu quả các nội dung trong thỏa thuận hợp tác đã ký kết, cùng nhau nỗ lực mở rộng các lĩnh vực hợp tác hai bên, cùng quan tâm ưu tiên và có lợi thế. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tỉnh Sanyaburi 14,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học, hỗ trợ về công nghệ thông tin. Hai bên cũng hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác y tế, nông nghiệp, công thương và quân sự. Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo bồi dưỡng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ lãnh đạo tỉnh Yên Bái với tỉnh Sanyaburi đã góp phần nâng cao trình độ năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Trước buổi lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái Sanyaburi, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã dâng hương tại bảo tàng Chủ tịch Say Sòn Phôn Vi Hẳn, vị lãnh tụ của nhân dân các dân tộc Lào, người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lực lượng vũ trang và nhà nước Dân chủ Nhân dân Lào, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trung tâm hội nghị tỉnh Sanyaburi.
Chiều ngày 6 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái đã tiến hành hội đàm với tỉnh Sanyaburi, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn từ năm 2012 đến nay và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Phong Xạ Văn Xịt Tạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Sanyaburi cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành đã tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Phong Xạ Văn Xịt Xạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Sanyaburi khẳng định mối quan hệ Việt Lào đã được hình thành, phát triển và khẳng định qua thời gian, qua sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của mỗi nước và đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi là mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ấy đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Điển hình trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đó là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước đánh giá rất cao. Tỉnh Yên Bái đã đào tạo 157 sinh viên cho tỉnh Sanyaburi, cử giáo viên của trường cao đẳng sư phạm sang giảng dạy tiếng Việt cho các cán bộ của tỉnh Viêng Chăn và tập huấn nâng cao trình độ tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Senyamuli. Đồng thời, tỉnh Senyamuli đã cấp học bổng cho hai sinh viên tỉnh Yên Bái theo học tại trường Đại học Suphanuvong, tỉnh Luang Prabang theo chương trình 1 năm tiếng Lào và 4 năm chuyên ngành. Đến nay các em đã trở về nước và được bố trí công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực xây dựng cơ sở tầng, các công trình bệnh viện khám chữa bệnh cho cán bộ tỉnh Senyamuli, phòng phục hồi chức năng và chạy thận cho bệnh viện tỉnh Senyamuli. Công trình trường học với sự chung tay góp sức của tỉnh Yên Bái đã được khánh thành đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Senyamuli nhấn mạnh những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong 10 năm qua thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn nhằm góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Senyamuli, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Senyamuli bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều mặt, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh. Thông báo tới tỉnh bạn về những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái đạt được từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, để hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới, hai tỉnh Yên Bái, Senyamuli cần tiếp tục tăng cường cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh, tạo các điều kiện thuận lợi để việc mở rộng hợp tác, giao lưu giữa các sở ban ngành của hai tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở hai tỉnh. Trong đó tập trung tăng cường hợp tác về kinh tế, đầu tư thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế và quốc phòng và những lĩnh vực các bên cùng quan tâm. Về mục tiêu hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Senyamuli cùng thống nhất sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai tỉnh. Trong đó tập trung tăng cường hợp tác về kinh tế, đầu tư thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế và quốc phòng và những lĩnh vực các bên quan tâm. Dự kiến năm 2023, hai tỉnh trao đổi 3 đoàn công tác sang thăm làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng, văn hóa, nông nghiệp, xúc tiến thương mại, giáo dục đào tạo học sinh. Tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp tỉnh Senyamuli xây dựng trường học tại huyện Phiêng, tiếp nhận mới 10 học sinh tỉnh Senyamuli sang học 4 năm tiếng Việt, sau đó chuyển sang học chuyên ngành tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đoàn cán bộ sang hội đàm tại tỉnh Senyamuli và tiếp nhận cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyamuli sang tập huấn tại tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái đã trao tặng tỉnh Senyamuli 35 bộ máy tính để phục vụ điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.
Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, chiều ngày 26 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình về thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các sở ngành thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái. Triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã tập trung mọi nguồn lực, bố trí nguồn vốn đầu tư, tiến hành khởi công xây dựng cơ sở vật chất cho các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới trong năm 2022. Cấp ủy chính quyền các xã đã tập trung dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với một số loại cây trồng có giá trị, khai thác tiềm năng đất rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng và phát triển cây dược liệu, vận động các nguồn xã hội hóa để xóa nhà rột nát. Trong năm 2022, huyện Yên Bình đã vận động được gần 28 tỷ đồng nguồn lực đầu tư vào cơ sở tầng và làm mới gần 150 nhà hỗ trợ xóa nhà rột nát nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới một cách thực chất và bền vững. Huyện cũng chỉ đạo các xã tập trung các giải pháp thực hiện các tiêu chí khó thực hiện, đăng ký thực hiện 489 công trình phần việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, duy trì triển khai thực hiện thường xuyên nề nếp ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Qua đánh giá đến nay, cơ bản các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 của huyện Bình đều đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Đối với 4 xã cán đích nông thôn mới năm 2022, hiện còn một số tiêu chí đang triển khai liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, môi trường, cơ sở tầng thương mại. Còn 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, bao gồm Đại Đồng, Thịnh Hưng, Xuân Long, cũng đang tập trung phấn đấu thực hiện các tiêu chí về quy hoạch, giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, nông thôn, y tế, giao thông. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền các xã trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại từ nay đến cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị các xã cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tiếp tục tổ chức ngày cuối tuần cùng dân, vận động người dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, tôn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022 theo lộ trình đã đề ra.
Ngày 26 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 10 năm qua, dù tình hình thế giới có những thay đổi phức tạp khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, về cơ bản đã đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, nổi bật là giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố, tạo điều kiện để thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý nguồn, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, gắn công tác tuyển quân với xây dựng các đơn vị dự bị động viên, xây dựng các đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu và bố trí hợp lý với thế trận quốc phòng, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Phối hợp mở lớp học tập, trao đổi kinh nghiệm và tọa đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sanyabuli đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác, phát triển toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững ổn định, an ninh chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng tinh gọn, mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, phấn đấu hàng năm huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100% yêu cầu, 100% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo phân cấp. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cơ bản tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sau hơn 4 năm thí điểm hợp nhất đến nay, cơ quan tổ chức nội vụ, cơ quan kiểm tra thanh tra, văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Việc hợp nhất đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và những quy định của Đảng đối với hoạt động của các đơn vị hợp nhất từ khối Đảng và khối Nhà nước. Thực hiện kết luận số 16 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, trong đó có chủ trương tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy, đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện, đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện, Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện, đồng thời là Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và yêu cầu tổ chức lại. Do vậy, việc dừng thí điểm cơ quan tổ chức nội vụ, cơ quan kiểm tra thanh tra, văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện theo thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị là cần thiết, thống nhất với mô hình chung của hệ thống chính trị.
Ngày 6 tháng 10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kiến thức dinh dưỡng năm 2022. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gắn với truyền thông công tác hội, phong trào chữ thập đỏ và tuyên truyền các giá trị nhân đạo. Từ năm 2014, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức trên 30 lớp tập huấn cho hơn 3.000 lượt người. Năm 2022, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn cho cán bộ hội viên thanh niên, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ và người dân tại 7 tỉnh Quảng Nam, Yên Bái, Lào Cai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lai Châu và Nghệ An. Tại tỉnh Yên Bái, tham gia lớp tập huấn có 220 học viên là cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ cấp xã, phường, thị trấn và người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái được giới thiệu phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hỏi đáp chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó được giới thiệu một số nội dung chương trình dinh dưỡng, trang bị kiến thức chăm sóc dinh dưỡng trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và người dân hiểu được tầm quan trọng của sự sẻ chia giúp đỡ để trẻ em được phát triển toàn diện hơn về thể chất, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người dân được hưởng các ưu đãi của pháp luật trong việc sử dụng bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhậm chức ngày 5 tháng 10, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiến hành kiện toàn nội các sau khi nhiều bộ trưởng dưới thời cựu Thủ tướng Richard từ chức hoặc bị sa thải. Theo đó, ông Jeremy Hunt vẫn đảm nhận vai trò Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ mới. Trước đó, ông Hunt được bổ nhiệm vào vị trí này thay ông Kwasi Kwarteng. Hồi cuối tháng trước, chính quyền cựu Thủ tướng Richard công bố kế hoạch cắt giảm thuế gây tranh cãi, khiến thị trường tài chính rơi vào hỗn loạn. Sau khi tiếp quản chức Bộ trưởng Tài chính, ông Hunt đã được đảo ngược gần như tất cả chính sách thuế của người tiền nhiệm, lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Trong khi đó, ông Dominic Raab trở lại vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp, vai trò ông đã đảm nhiệm dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johnson. Ngoại trưởng James Cleverly được tái bổ nhiệm, một trong những vị trí quan trọng nhất trong nội các Anh. Ông Cleverly từng được coi là đồng minh chủ chốt của cựu Thủ tướng Richard khi bảo vệ những sai lầm tài chính của bà. Trong khi ông Ben Wallace được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, vị trí mà ông đã nắm giữ dưới thời chính phủ của ông Johnson. Bà Suella Braverman được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ chỉ một tuần sau khi từ chức vì vi phạm quy tắc dưới thời của chính phủ bà Richard. Nhà lập pháp Gan Trapp, người thay thế bà Braverman tuần qua ở Bộ Nội vụ, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh doanh trong chính phủ của Thủ tướng Sunak, thay thế ông Jacob Rees-Mogg.
Một nguồn tin giấu tên từ Mỹ cho biết nước này đang xem xét cung cấp tên lửa phòng không Hawk cho Ukraine. Hệ thống tên lửa phòng không Hawk là thế hệ trước của hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Loại tên lửa này được nghiên cứu phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước và bố trí cho quân đội Mỹ từ những năm 60 tới thập niên 80 của thế kỷ 20. Hệ thống tên lửa phòng không Hawk dần thay thế bởi hệ thống Patriot. Hiện chưa rõ Mỹ sở hữu bao nhiêu hệ thống tên lửa phòng không Hawk ở trạng thái có thể hoạt động.
Ngày 5 tháng 10, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA Fatih Birol cho rằng việc các thị trường khí đốt tự nhiên hoán lỏng thắt chặt các nước sản xuất lớn cắt giảm nguồn cung đã khiến thế giới lần đầu tiên rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng thật sự. Theo Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường năng lượng toàn cầu hiện tại vẫn cần năng lượng từ Nga để đáp ứng nhu cầu. Giá năng lượng tăng đang khiến giá thực phẩm và dịch vụ ở nhiều nơi trên thế giới tăng vọt, làm tổn thương người dân ở nhiều quốc gia. Giá năng lượng tiếp tục tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ là nguy cơ kéo dài đối với người dân châu Âu khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông. Ông Biden nhận định nếu mùa đông năm nay ôn hòa, châu Âu sẽ có thể vượt qua khó khăn. Tuy nhiên châu lục này vẫn sẽ phải trả một cái giá đắt cho thiếu năng lượng. Tuy nhiên ông Biden cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể là một bước ngoặt trong lịch sử ngành năng lượng nhằm thúc đẩy các nguồn năng lượng xanh và hình thành một hệ thống năng lượng bền vững ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy địa phương đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là mục tiêu hàng đầu của xã hiện nay để được công nhận kiểu mẫu trong năm 2022, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Việt Thành được huyện Trấn Yên lựa chọn là một trong hai xã điểm triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Không lựa chọn những tiêu chí dễ, Đảng ủy chính quyền xã Việt Thành đã mạnh dạn đăng ký tiêu chí môi trường làm tiêu chí để địa phương triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Tôi xác định là nếu muốn kiểu mẫu thì trước hết phải nhìn vào cái cảnh quan môi trường nó phải xanh sạch đẹp, và muốn làm được như vậy thì trước hết là phải thay đổi được cái nhận thức của người dân, để người dân là sẽ tự chủ và tự giác để làm.
Môi trường là một trong các tiêu chí quan trọng để đạt được tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, trong suốt lộ trình xây dựng nông thôn mới, triển khai hơn 10 năm nay, tiêu chí môi trường được đánh giá là tiêu chí dễ mà khó. Dễ bởi không phải đầu tư nhiều vốn, nhiều nguồn lực, nhưng khó bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân. Để nâng tầm tiêu chí này, Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã thực hiện rà soát lại các quy hoạch và các nhóm tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường. Quá trình triển khai, xã đã thực hiện theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Qua đó đã tạo niềm tin và khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Con đường hoa nối giữa thôn Phú Mỹ với đường tỉnh lộ chạy qua trung tâm xã cũng là tuyến đường hoa đẹp nhất ở xã Việt Thành, bởi hàng hoa luôn được người dân tỉ mỉ chăm sóc thường xuyên. Thôn Phú Mỹ có hơn 100 hộ, mỗi tháng thôn cử khoảng chục hộ làm nhiệm vụ cắt cỏ để tạo sự thông thoáng cho hoa phát triển, tỉa cành, cắt ngọn, tạo cảnh quan và quét dọn vệ sinh tuyến đường này. Ông Đặng Văn Tân, Bí thư chi bộ thôn Phú Mỹ cho biết:
Trước hết là tuyên truyền, vận động, đồng thời cũng như là miệng nói và tay làm và trực tiếp tham gia lao động cùng với bà con nhân dân. Thì có như vậy thì mới tạo nên cái sự tin tưởng của bà con nhân dân vào chi bộ, vào ban mặt trận.
Mỗi người một nhiệm vụ. Mỗi công việc đã tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý của những người dân ở xã Việt Thành trong phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp an toàn. con đường bê tông sạch sẽ được điểm tô bởi những bông hoa đã nói lên sự đổi thay của nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Bái, một người dân thôn Phú Mỹ nói:
"Thế là con em mình đi học nó sạch sẽ này, rồi thì là đường thông hè thoáng, bà con phấn khởi lắm."
Hiện nay toàn xã Việt Thành có 100% hộ gia đình áp dụng và tổ chức phân loại rác theo quy định. 98% chất thải rắn trên địa bàn được thu gom vào bể. Trên 90% hộ chăn nuôi cách xa khu dân cư có bể biogas đảm bảo vệ sinh. 60% các hộ gia đình thực hiện thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo hiệu quả phù hợp. Mặc dù tiêu chí môi trường đã đạt so với yêu cầu của Bộ Tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, song xác định cảnh quan môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân, nên xã Việt Thành luôn đặt ra mục tiêu thực hiện thường xuyên và liên tục. Do đó, cùng với công tác chỉ đạo hỗ trợ của tỉnh, địa phương tập trung huy động sự tham gia đóng góp tích cực hơn nữa của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp để đầu tư thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường. Song song với tiêu chí môi trường, xã Việt Thành cũng xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng và là nền tảng để xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững. Do đó, cấp ủy chính quyền xã đã có các giải pháp phát huy tiềm năng lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời xác định được cây trồng chủ lực, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu 210 ha, vùng trồng quế trên 700 ha. Tại địa phương hiện cũng có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 42 tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Do vậy, đời sống của người dân đã từng bước được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 56 triệu đồng một người một năm. Ông Trần Văn Huấn, Bí thư chi bộ thôn Lan Đình cho biết:
"Cái việc dồn điền đổi thửa để làm sao nó có một cái quy hoạch, nó có một cái tập trung. Cái tập trung này có cái lợi này, cả một cái vùng đó là vùng dâu thì người ta tuyệt đối về vấn đề là phun thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, đấy là một cái. Cái hai là xây dựng những con đường nội đồng, những đường xương cá trong nội đồng. Thế người ta để con xe cộ vào này, vận chuyển này, vận tải này, người đi bộ này. Đấy, thì như vậy là rất là chặt chẽ, nó tạo thành một cái vùng quy hoạch về trồng dâu nuôi tằm."
Xã Việt Thành đang dần tiến tới cán đích nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương cũng xác định phát huy nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí làm nền tảng và là vấn đề cốt lõi để nâng cao vượt bậc đời sống nhân dân, hướng đến mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, loạt trận diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay cũng đã chứng kiến rất nhiều bàn thắng được ghi. Bên cạnh đó, đã xác định thêm được những đội bóng vượt qua vòng bảng. Ở bảng H, câu lạc bộ Juventus tiếp tục gây thất vọng khi đã để thua Benfica với tỷ số 3-4, qua đó chính thức không thể vượt qua vòng bảng của UEFA Champions League. Cũng ở bảng đấu này, Paris Saint-Germain đã có thắng lợi đậm với tỷ số 7-2 trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng là Maccabi Haifa. Còn tại bảng F, câu lạc bộ Real Madrid đã phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi để thua RB Leipzig với tỷ số 2-3. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng không cần quá lo lắng khi họ đã chính thức vượt qua vòng bảng từ lượt trận trước. Tại bảng E, câu lạc bộ AC Milan có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 ngay trên sân của đối thủ của Dinamo Zagreb. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất giữa hai câu lạc bộ Borussia Dortmund và Manchester City trong khuôn khổ bảng G đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Một kết quả vừa đủ để cả hai đội bóng cùng tiến vào vòng play-off UEFA Champions League. Ngôi sao người Croatia Luka Modric đã quyết định sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Trong chia sẻ mới đây của mình, Modric cho biết: "Tôi biết mình đã đến độ tuổi phải dừng lại rồi. World Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà tôi thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia Croatia." Năm nay đã 37 tuổi, Modric nắm giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Croatia với 152 trận. Ngôi sao của Real Madrid cũng đã có được cho mình 22 bàn thắng cho đội tuyển Croatia. Modric thi đấu cho đội tuyển Croatia lần đầu vào năm 19 tuổi, vào năm 2006, sau 16 năm cống hiến, dấu ấn lớn nhất mà tiền vệ sinh năm 1985 có được cùng đội tuyển quốc gia không gì khác ngoài vị trí Á quân tại World Cup 2018.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2022, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 23 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.